Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi pháp hôm nay, thứ Bảy, mùng 2 tháng 4, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 4, cầu cho các Kitô hữu Phi Châu làm chứng tá cho tình yêu và niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô giữa các xung đột chính trị, tôn giáo. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ mời quý vị nghe anh Phương và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, tông huấn của Đức Thánh Cha Francisco Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương sẽ được công bố ngày thứ Sáu mùng 8 tháng 4 tới đây trong cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh. Tông huấn đúc kết thành quả của hai thượng hội đồng giám mục thế giới về gia đình, khóa đặc biệt tháng 10 năm 2014 và khóa thường lệ thứ 14 tháng 10 năm 2015. Hiện diện trên bàn chủ tọa cuộc họp báo có Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, Đức Hồng Y Christoph Schönborn, dòng Đa Minh, Tổng Giám mục Giáo phận Viên, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo, đôi vợ chồng giáo sư Francesco Miano, giáo sư triết học luân lý tại Đại học Tor Vergata Roma và giáo sư Giuseppina de Simone Imiano, giáo sư triết tại phân khoa thần học Nam Italia ở Napoli. Ký giả Andrea Tornielli, người Italia, đăng ký cạnh phòng báo chí tòa thánh nhận định rằng, trong thời gian qua, nhiều báo chí quá chú ý đến vấn đề những người ly dị tái hôn dân sự có được rước lễ hay không. Trong thực tế, đề tài của hai thượng hội đồng giám mục và tông huấn đúc kết nhắm đến một chân trời rộng lớn hơn liên quan đến đời sống gia đình, giáo dục con cái, các vấn đề gia đình trên thế giới và không phải chỉ Âu Châu mà thôi. Hồi tháng 2 năm nay, trên máy bay khi từ Mexico trở về Roma, Đức Thánh Cha Francisco cầu mong những người ly dị tái hôn được hội nhập vào đời sống giáo hội và cam kết rằng việc rước lễ không thể được coi như một sự trang trí.
Vatican, Đức Hồng Y Georges Cottier, người Thụy Sĩ, nguyên thần học gia tại Phủ Giáo Hoàng, đã qua đời trong đêm 31 tháng 3 rạng ngày 1 tháng 4 hôm qua, hưởng thọ 94 tuổi. Đức Hồng Y thuộc dòng Đa Minh, đầu tiến sĩ thần học tại Roma và tiến sĩ triết học tại Geneva, rồi làm giáo sư tại đây cũng như tại Đại học Fribourg, Thụy Sĩ. Ngài từng làm chuyên gia của cộng đồng chung Vaticano II và được bổ làm Tổng Thư ký Ủy ban Thần học Quốc tế năm 1989. Năm sau, Đức Thánh Cha Gioan Paolo II chọn Ngài làm thần học gia tại Phủ Giáo Hoàng, kế nhiệm cha Luigi Chiappi, được thăng Hồng Y. Ngài làm cố vấn và thành viên của nhiều cơ quan tòa thánh và được thăng Hồng Y hồi năm 2003 và hai năm sau Ngài về hưu. Lễ an táng Đức Hồng Y Cottier sẽ được Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y đoàn, chủ sự lúc 8 giờ rưỡi sáng thứ Bảy hôm nay, ngày 2 tháng 4, tại Đền thờ Thánh Phaero. Hồng Y đoàn hiện nay còn 215 vị, trong đó có 116 Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi và có 99 vị trên 80 tuổi.
Roma, Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin nhắc nhở rằng lòng thương xót không có nghĩa là từ bỏ các giới răn của Chúa. Lòng thương xót không phải là một sự biện minh cho việc ngưng hoặc xóa bỏ các giới răn. Đức Hồng Y Müller đưa ra lời khẳng định trên đây trong cuốn sách phỏng vấn dành cho ký giả Carlos Granados, người Tây Ban Nha. Ngài nhấn mạnh rằng giáo hội có quyền và nghĩa vụ phải gọi đích danh thiện và ác. Gương mù trầm trọng nhất đối với giáo hội không phải vì có những người tội lỗi giữa lòng giáo hội, nhưng là khi giáo hội không gọi đích danh thiện và ác và tương đối hóa chúng. Trong cuốn sách, Đức Hồng Y Müller tái khẳng định sự phủ nhận của giáo hội công giáo đối với việc truyền chức cho phụ nữ. Đây không phải là một vấn đề kỷ luật mà giáo hội có thể thay đổi, nhưng là một vấn đề tín lý đã được tuyên định. Đức Hồng Y nhận định rằng những đề nghị tuyển chức cho phụ nữ để giải quyết vấn đề thiếu linh mục hoặc nhờ đó giáo hội được tiếng là tân tiến, đó là những điều không nghiêm túc. Cuốn sách phỏng vấn Đức Hồng Y Mueller dày 260 trang với tựa đề Tường trình về hy vọng, trong đó ngài chống lại sự thu hẹp sứ điệp Kitô giáo và một sự chọn lựa chủ quan, một số lời tuyên bố hoặc dụ ngôn làm hài lòng con người. Ngài cũng mạnh mẽ chống lại sự giải thích sai trái lời Đức Giáo Hoàng Francisco, tôi là ai mà xét đoán những người đồng tính luyến ái. Đức Hồng Y Mueller nói, qua câu nói này, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ sự tôn trọng đối với phẩm giá con người. Từ hình ảnh của Kinh Thánh về con người có một số đòi hỏi luân lý, nhưng đồng thời cũng có một sự tôn trọng vô điều kiện đối với một người đồng tính luyến ái. Đức Hồng Y, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, cũng cảnh giác chống lại sự hiểu sai lời Đức Thánh Cha Francisco, theo đó, việc rước lễ không phải là phần thưởng cho những người tốt lành, hoàn hảo, nhưng là phương dược quảng đại cho người yếu đuối. Đức Hồng Y nói, việc rước lễ đòi tín hữu phải ở trong tình trạng ơn thánh, hiệp thông với giáo hội và có đời sống trật tự giữa lòng giáo hội. Sự hoán cải không phải chỉ là một ơn của Chúa, nhưng cũng đòi hỏi quyết định của con người. Sự tha thứ không phải là một điều máy móc mà người ta có quyền đòi hỏi, nhưng tùy thuộc con người cầu xin và thực thi tha thứ. Ấn bản tiếng Đức cuốn sách của Đức Hồng Y Mueller sẽ được nhà xuất bản Herder ấn hành.
Praha, Đức Hồng Y Dominic Duca, Tổng giám mục giáo phận Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp, kêu gọi Chủ tịch Tập Cận Bình của nhà nước Trung Quốc tôn trọng tự do tôn giáo. Trong bữa tiệc chính thức tại lâu đài Praha, trụ sở của chính phủ Tiệp, Đức Hồng Y Duca đã trao một lá thư cho Chủ tịch nhà nước Trung Quốc, trong đó ngài kêu gọi ông tôn trọng các quyền con người, nhất là tự do tín ngưỡng của các tín hữu. Tuyên bố với giới báo chí, Đức Hồng Y Duca Giọng Đa Minh nói, tôi coi sự hiện diện của tôi với Chủ tịch Trung Quốc như một cuộc biểu tình cho tự do tôn giáo. Tôi muốn rằng vị khách Trung Quốc nhận thấy giáo hội và các tín hữu là thành phần của xã hội trong một nước dân chủ. Đức Hồng Y Duca từng là tù nhân chính trị dưới thời nhà nước Cộng sản Tiệp Khắc, và sau đó, ngài thi hành việc mục vụ bí mật từ năm 1975 cho đến cuộc cách mạng ở Tiệp Khắc năm 1989. Trong thư gửi Chủ tịch Tập Cận Bình, ngài liên kết tự do tôn giáo với các nhân quyền khác, nhất là bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền được Liên Hiệp Quốc thông qua năm 1948. Đức Hồng Y bày tỏ với Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc hy vọng lời thỉnh cầu của ngài được đón nhận, xét về những thay đổi đã diễn ra tại Trung Quốc trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa. Theo Đức Hồng Y, tại Trung Quốc, giáo hội công giáo có khoảng 12 triệu tín hữu, với 70 giám mục thi hành việc mục vụ dưới sự kiểm soát của nhà nước và 40 vị khác là giám mục hầm trú. Trong cuộc viếng thăm 3 ngày tại Cộng hòa Tiệp từ 28 đến 30 tháng 3 vừa qua, Chủ tịch Tập Cận Bình đã ký khoảng 30 hiệp định với ngân khoản đầu tư lên tới 3 tỷ rưỡi euro.
New York, hôm 29 tháng 3 vừa qua, trong cuộc bán đấu giá chiếc xe con hiệu Fiat 500L, Đức Thánh Cha Francisco đã dùng trong cuộc viếng thăm Hoa Kỳ hồi tháng 9 năm ngoái, đã có người trả giá 115.000 Mỹ Kim, tương đương với 102.000 euro. Việc bán đấu giá này để giúp người nghèo và do mạng charityboost.com tổ chức trực tuyến với sự cộng tác của Tổng giáo phận New York. Hạn chót để trả giá là vào lúc 9 giờ tối ngày 31 tháng 3 vừa qua giờ địa phương. Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, sẽ gặp người thắng cuộc bán đấu giá và làm phép chiếc xe này. Số tiền thu được sẽ được dùng để hỗ trợ các trường công giáo, các hội bác ái công giáo, cơ quan cứu trợ công giáo Hoa Kỳ và hội công giáo hỗ trợ miền Trung Đông. Tổ chức charityboost.com là cơ quan đầu tiên chuyên tổ chức bán đấu giá làm việc nghĩa. 80% lợi tức thu được dùng để hỗ trợ các dự án từ thiện trên thế giới. Cho đến nay, tổ chức này đã quyên được hơn 165.000 Mỹ Kim cho chính nghĩa bác ái.
Lộ Đức, Đức cha Nicolas Brue, giáo mục giáo phận Tác, Lộ Đức, bên Pháp, muốn thành lập một huynh đoàn Bernadette dành cho các bạn trẻ bị khuyết tật tâm trí. Theo báo công giáo Pháp La Croix, Đức cha Brue đã yêu cầu ông Jean-Philippe Guillaumont, cha của 5 người con, trong đó có 3 người bị khuyết tật, tiến hành dự án này. Ông cho biết đây không phải là một dự án biến những người tàn tật tâm trí thành đan sĩ, nhưng là cống hiến cho họ một môi trường cầu nguyện, huynh đệ và phục vụ. Huynh đoàn đón nhận các nam thanh niên và cũng nhắm nâng đỡ gia đình họ trong một thời đại xã hội có xu hướng tạo ra mặc cảm tội lỗi cho những người bị khuyết tật tâm trí. Huynh đoàn muốn giúp ý thức về những gì người khuyết tật ấy có thể mang lại cho giáo hội và xã hội. Ông bà Jean-Philippe và Jacqueline Willemont đã có 2 người con, và sau đó họ quyết định nhận thêm 3 người con nuôi bị những khuyết tật khác nhau về tâm trí.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Anh Phương và Xuân Khánh suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại." Bấy giờ trong 12 tông đồ có ông Tôma gọi là Didimo, không cùng với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa." Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn người, thì tôi không tin." 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con." Đoạn người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây và hãy xem tay Thầy. Hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy. Chớ cứng lòng, nhưng hãy tin." Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con." Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin." Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.
Shalom, chúc anh em được bình an. Đó là lời đầu tiên của Chúa Giêsu phục sinh khi Ngài hiện ra với các môn đệ. Shalom là lời chào thông thường của người Do Thái, nhưng trong bối cảnh cuộc hiện ra trong bài tin mừng hôm nay, lời chào có một ý nghĩa rất quan trọng. Thật vậy, Chúa Giêsu biết các môn đệ đang cần điều gì. Họ đang trốn trong nhà, đóng kín cửa vì sợ người Do Thái. Có thất vọng nào lớn hơn nữa đối với các ông khi Thầy Giêsu bị kết án và chết khổ nhục trên thập giá? Có lẽ dù đã trải qua bao khó nhọc cùng Ngài, được Ngài loan báo trước cuộc khổ nạn, nhưng không bao giờ họ nghĩ đến một kết quả đau buồn như thế. Giờ đây Thầy không còn, những xôn xao về việc xác Ngài không còn trong mộ, Ngài đã sống lại, càng làm các ông băn khoăn hơn. Nhưng Chúa Giêsu phục sinh hiện ra đã đảo ngược tất cả. Sự xuất hiện của Chúa Giêsu phục sinh đã đem lại cho các môn đệ niềm vui mừng lớn lao. Như ngày xưa, Ngài là người che chở, mang lại sức mạnh cho họ, thì nay cũng thế. Dù họ không yêu cầu, nhưng Ngài vẫn cho họ thấy những dấu đanh để họ được vui mừng sớm nhận ra Ngài. Nhận ra Thầy với những dấu đanh còn trên thân thể, những hoài nghi, lo sợ trong lòng các ông lúc này tan biến hết. Thầy sống lại và đã trở lại, lời hứa của Thầy trước khi đi vào cuộc thương khó. Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng, lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. nay được thực hiện. Niềm vui và bình an còn được củng cố qua việc trao ban Thánh Thần để các môn đệ trở nên nhân chứng của Chúa Giêsu phục sinh và mang ơn cứu độ cho mọi người. Chúa Giêsu phục sinh đã cho các môn đệ xem những dấu đinh không chỉ để họ nhận ra Ngài đấng phục sinh cũng chính là đấng chịu đóng đinh, nhưng còn nhắc cho các ông về cuộc khổ nạn của Ngài. Cuộc khổ nạn là dấu chứng tình yêu Thiên Chúa. Ngài đã đổ máu ra, đã chứng minh tình yêu cao trọng nhất là tình yêu sẵn sàng hy sinh mạng sống cho người mình yêu. Những dấu đinh cũng cho thấy sức mạnh của tình yêu đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Ngài đã sống lại để tiêu diệt sự sợ hãi, bóng tối đang đè nặng tâm hồn các môn đệ. Chúa Giêsu phục sinh hiện ra cũng là dấu chỉ của tình yêu dành cho các môn đệ, người vẫn yêu thương dù họ yếu đuối, mất niềm tin, trốn chạy. Người hiểu, mầu nhiệm tử nạn và phục sinh không phải dễ dàng được chấp nhận. Vậy thế, nếu Thomas không yêu cầu, thì có lẽ Ngài cũng tỏ cho ông xem những dấu đanh. Những lời Ngài nói với ông, phúc cho những ai đã không thấy mà tin, không phải là lời quả trách, nhưng đề cao đức tin. Vì thật ra, không chỉ có Thomas không tin mà ngay cả các môn đệ khác cũng đã không tin. Chỉ có điều họ được Chúa tỏ cho xem dấu đanh trước khi họ yêu cầu. Chúa hiện diện để củng cố niềm tin yếu kém của các ông, giúp họ trở nên mạnh mẽ để tiếp tục sứ vụ của Ngài. Chủ nhật thứ hai phục sinh cũng là ngày kính nhớ lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót của Thiên Chúa được Chúa Giêsu kể trong các dụ ngôn, con chiên lạc, đồng tiền bị đánh mất hay người cha nhân từ, nhằm diễn tả tình yêu Thiên Chúa cho mọi người đau khổ trong những cảnh đời khác nhau. Những người lạc hướng trong cuộc sống không tìm được lối thoát, đau khổ nơi thân xác và trong tâm hồn. Chúa đã đến với họ với sự cảm thông yêu mến. Tình trạng của các môn đệ cũng thể hiện sự đau khổ của nhân loại ngày nay, lạc hướng lo sợ, bất an trước tội lỗi và sự ác. Nhưng Chúa đã hiện ra để an ủi và ban bình an cho các môn đệ, thì chắc chắn Ngài cũng không bỏ rơi con người đã được cứu chuộc bằng máu của Ngài. Khi kính nhớ lòng thương xót của Thiên Chúa, đặc biệt trong năm thánh lòng thương xót này, giáo hội mời gọi chúng ta cũng thể hiện lòng thương xót đối với anh chị em chung quanh chúng ta, để mỗi cộng đoàn chúng ta sẽ trở thành những cộng đoàn của lòng thương xót đối với những ai tìm đến với chúng ta, như Đức Thánh Cha Francisco đã nói. Lòng thương xót không phải chỉ là những cảm xúc mà phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, vì như Thánh Giacôbê Tông Đồ đã nói, chúng ta không thể cầu chúc một người đi bình an nếu ta không cho họ cơm ăn, áo mặc. Xin tình yêu Chúa, nguồn suối lòng thương xót tuôn tràn trong giáo hội, chảy đến với chúng ta để chữa lành những vết thương tâm hồn và thể xác của chúng ta, và xin cũng biến chúng ta thành khí cụ của lòng thương xót. Amen.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 30 tháng 3, một hội nghị cấp cao về vấn đề người tị nạn Syria do Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc tổ chức đã khai mạc tại Geneva với mục tiêu mở rộng những chương trình tái định cư và hoàn thiện hóa những biện pháp đáp trả cuộc khủng hoảng tị nạn hiện nay, tiếp tục đường hướng của hội nghị nhóm tại London, thủ đô Anh Quốc hồi tháng 2 với trọng tâm là chiều kích tài chính đối phó với thách đố giúp đỡ nhân đạo cho 13,5 triệu người tản cư trong nước Syria và 4,8 triệu người khác tị nạn tại các nước láng giềng đang cần được cứu trợ. Hội nghị Geneva hôm đầu tuần qua nhắm đến những chương trình tái định cư nhân đạo, tìm kiếm những phương thế mới như bảo hộ tư nhân, học bổng, săn sóc sức khỏe, đoàn tụ gia đình hay những cách thức khác có khả năng thành công hơn. Có khoảng 92 quốc gia tham dự hội nghị này, cùng với 6 tổ chức liên chính quyền, 14 tổ chức trực thuộc Liên Hiệp Quốc, 24 cơ quan phi chính phủ cùng nhiều tổ chức hoạt động nhân đạo khác. Theo Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, khoảng 10% trong tổng số 4,8 triệu người tị nạn Syria ở nước ngoài hiện nay đang cần được tái định cư. Trong vòng cuối năm 2018 tới đây, thế giới sẽ cần phải tái định cư cho khoảng 450.000 người. Trong hội nghị có cả ông Filippo Grandi, giám đốc cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, và ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon. Trong diễn văn khai mạc hội nghị, ông Tổng Thư ký Ban Ki-moon tuyên bố rằng cuộc khủng hoảng người tị nạn Syria hiện nay đòi hỏi thế giới phải nỗ lực gia tăng tình liên đới. Ông nói, các nước láng giềng của Syria đã chứng minh cho thấy một sự quảng đại đón tiếp tuyệt vời. Nước Liban đón nhận hơn 1 triệu người Syria, Thổ Nhĩ Kỳ đón nhận hơn 2,7 triệu và nước Jordani hơn 600.000. Thế mà, theo một thống kê do Tổ chức Thiện nguyện Anh Quốc Oxfam công bố hôm thứ Ba 29 tháng 3, các cường quốc giàu có chỉ cho tái định cư có 67.100 người tị nạn Syria, tức chỉ có 1,39% tổng số người tị nạn Syria. Ông nhấn mạnh rằng, nếu được quản lý tốt đẹp, việc đón tiếp người tị nạn sẽ là một thành quả tốt đẹp cho mọi người, mang lại những tài năng mới và kinh nghiệm mới cho lực lượng nhân công già nua của những quốc gia đón tiếp. Ông cũng nhắc nhớ rằng Liên Hiệp Quốc vẫn tiếp tục tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc chiến tranh kéo dài từ 6 năm nay và đã gây ra trên 270.000 người chết. Nhưng trong khi chờ đợi kết quả của các cuộc thương thuyết, người dân Syria cũng như các dân tộc khác trong vùng đang đối diện với tình cảnh tuyệt vọng. Thế giới phải tiến nhanh, tiến mạnh trên đường cứu trợ với những hành động cụ thể và nỗ lực dấn thân. Tất cả mọi quốc gia đều có thể làm nhiều hơn nữa.
Cũng liên quan đến chiến cuộc trong vùng này, hôm 29 tháng 3, nhân kỷ niệm một năm ngày Ả Rập Saudi bắt đầu oanh kích Yemen, Tổ chức Nhi đồng Thế giới UNICEF của Liên Hiệp Quốc công bố báo cáo cho biết rằng hơn 900 trẻ em đã bị thiệt mạng và trên 1.300 em bị thương nặng nhẹ vì các cuộc oanh kích từ tháng 3 năm ngoái 2015, tức là gấp 7 lần toàn bộ năm 2014 trước đó. Trẻ em chiếm 1/3 tổng số nạn nhân dân sự tử thương. Ông Julian Harkness, đại diện UNICEF tại Yemen, tuyên bố trẻ em không được hưởng an ninh tại bất cứ nơi nào trên lãnh thổ nước này. Ngay khi ngủ nghỉ hay chơi đùa, các em cũng có thể gặp nguy hiểm. Báo chí thế giới trong tuần qua cũng đã đăng tải câu chuyện của Uday Fansan, hài nhi 5 tháng tuổi chết đói vì chiến trận tại Yemen. Khi qua đời, bé Uday chỉ nặng có 2,4 kg, chân tay khẳng khiu, da bọc xương. Cha của Uday có 9 người con khác và sống với tiền lương hưu cựu chiến binh 140 Mỹ Kim hàng tháng, không đủ để nuôi gia đình quá đông. Ông không kiếm được việc làm thêm trong thời buổi chiến tranh hiện nay và giá cả thực phẩm thì tăng vọt mỗi ngày. Gia đình Faisan chỉ được ăn mỗi ngày một lần, thường là sữa chua với bánh mì hay là với đậu. Khi sinh Uday dưới trận oanh kích, bà mẹ chú bé có cho chú bú sữa mẹ được 20 hôm, nhưng rồi bà hết sữa vì suy dinh dưỡng và cũng không có tiền mua sữa bột nuôi con. Uday sống sót bằng chút nước pha đường và nước cũng là nước bẩn, không được khử trùng. Sau vài lần nhập viện điều trị, Uday được trả về nhà chờ chết và đã qua đời cách đây vài ngày. Bà mẹ kể lại là chú bé không còn nước mắt để khóc, chú chỉ hét lên một tiếng rồi lịm vào cơn mê cho đến khi chút hơi thở cuối cùng. Báo cáo của UNICEF cho biết thêm rằng 82% dân số Yemen cần được cứu trợ và có khoảng 320.000 trẻ em nước này bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Báo cáo cũng tố giác những đau khổ vì hậu quả chiến cuộc. Những chăm sóc sức khỏe và cơ cấu dịch vụ cần thiết đang bị sụp đổ tại đây. Mỗi ngày có 6 trẻ em bị giết hại hay bị thương nặng tại Yemen, gần 110.000 trẻ em đã bị thiệt mạng vì những chứng bệnh có thể được ngăn ngừa dễ dàng. 63 trung tâm y tế đã bị bom đạn tàn phá trong năm ngoái và 3 nhà thương bị trưng dụng thành quân y viện. Mặt khác, trẻ em nước này không còn được cấp sách đến trường. Hơn 1.600 trường học bị đóng cửa sau khi có ít nhất 50 vụ tấn công vào các cơ sở giáo dục. UNICEF cũng tố cáo 848 trường hợp có chứng cứ minh bạch của các trẻ em bị ép buộc tham gia chiến cuộc từ mọi phe lâm chiến và tỏ ra đau buồn về những con số thê thảm trên đây chỉ là đỉnh lộ của tảng băng ngầm mà thôi. Trên thực tế, con số này cao hơn rất nhiều.
Hôm 29 tháng 3 vừa qua, một nhóm nhiều nhân vật từ tâm Hoa Kỳ, trong số này có nguyên thị trưởng New York Michael Bloomberg, đã tuyên bố hiến tặng ngân khoản khổng lồ 125 triệu Mỹ Kim cho công trình nghiên cứu tìm kiếm thuốc men chữa trị bệnh ung thư do Đại học Johns Hopkins thực hiện. Ngân khoản lớn này sẽ được dùng để khai triển những loại thuốc mới trong lĩnh vực bảo hệ miễn nhiễm và xây cất trụ sở một phân khoa nghiên cứu chuyên ngành mới cho công cuộc nghiên cứu này ngay trong khuôn viên đại học, làm nơi hoạt động cho các chuyên viên hệ miễn nhiễm, truyền sinh, vi sinh vật học và kỹ sư sinh học cùng cộng tác trong nỗ lực chiến đấu phòng bệnh ung thư. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Washington Post, ông Bloomberg, nguyên thị trưởng New York, nói: "Chúng tôi chưa có một viên đạn thần bắn chết căn bệnh ung thư, nhưng miễn nhiễm liệu pháp hình như có một triển vọng lớn lao trong lĩnh vực này và có thể chúng ta đang tiến gần đến thời điểm khám phá tột đỉnh. Trong những năm gần đây, những khám phá mới trong lĩnh vực nghiên cứu bệnh ung thư và khoa miễn nhiễm liệu pháp đã đưa đến những loại thuốc mới có khả năng khởi động các cơ quan bảo vệ cơ thể, nhận biết và tấn công ngay lập tức những tế bào ung thư tiên khởi." Đại học Johns Hopkins đã săn sóc cho nguyên Tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter từ khi ông khám phá bị bệnh ung thư não hồi năm ngoái. Ông đã được xem như lành bệnh nhờ miễn nhiễm liệu pháp mới song song với các chu kỳ hóa trị.
Chỉ riêng tại Italia, lượng thực phẩm bị phung phí, đổ bỏ hàng năm lên tới 5,1 triệu tấn. Vì thế, có nhiều tổ chức chống phung phí thực phẩm nỗ lực hoạt động để mang lượng thực phẩm nói trên đến giúp đỡ những người nghèo khổ thiếu thốn. Một trong những tổ chức này có tên gọi là Equo Evento, biến cố sinh thái, từ năm 2013 dấn thân thu góp những thực phẩm dư thừa này và phân phối cho những người cần dùng. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, ông Francesco Colici, một trong những người sáng lập tổ chức biến cố sinh thái, cho biết ý tưởng khai sinh tổ chức này xuất hiện trong một buổi tiệc cưới với ê hề thức ăn dư thừa đầy bàn. Khi hỏi xem người ta sẽ làm gì với lượng thức ăn dư thừa này, người hầu bàn chỉ thẳng vào sọt rác và nói, chúng tôi phải đổ đi thôi. Thế nhưng từ năm 2003, Italia có luật người Samaritano nhân hậu, cho phép các tổ chức thiện nguyện được thu góp số lương thực thực phẩm dư thừa và phân phối lại cho mục tiêu vô vị lợi. Lẽ dĩ nhiên, lượng thực phẩm đó không được đưa ra thị trường bán lại nữa, nhưng có thể cung cấp cho những tổ chức thiện nguyện. Tính bình quân thì trong các biến cố tiệc mừng, có ít nhất 30% lượng thực phẩm bị dư thừa. Chúng tôi đảm nhận việc thu góp lượng thực phẩm này, đóng hộp tinh sạch ngay tại chỗ, rồi lập tức chuyển đến cho các tổ chức bác ái như Cộng đồng Thánh Egidio hay là Caritas chẳng hạn, để các tổ chức này phân phát cho khách đến ăn trong các quán ăn của họ trong vòng 24 tiếng đồng hồ sau đó. Chính vì thế, chúng tôi phải theo sát các tiêu chuẩn địa lý, nghĩa là tìm kiếm những tổ chức thiện nguyện để tái phân phát lượng thực phẩm dư thừa ấy ở gần nơi xảy ra các biến cố tiệc mừng nhất, hầu bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh trong khi vận chuyển.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 4.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 4 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu công giáo toàn thế giới, cầu xin cho các Kitô hữu phi châu làm chứng tá cho tình yêu và niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô giữa các xung đột chính trị tôn giáo đang tàn phá đại lục này. Ngoài tình hình nóng bỏng bên Trung Đông hiện nay, phi châu là đại lục có nhiều chiến tranh nhất. Thảm cảnh của các dân tộc phi châu bắt đầu với thỏa hiệp Berlin 1884-1885, khi các nước Âu Châu chia nhau xâm lăng các nước phi châu với phong trào thực dân, chấm dứt với nền độc lập của nhiều nước hồi thập niên 1960. Một thế kỷ thực dân đã cướp đi của các dân tộc phi châu không chỉ các tài nguyên thiên nhiên vô cùng phong phú, nhưng cả căn tính văn hóa của các dân tộc của đại lục này qua việc áp đặt ảnh hưởng của nền văn hóa Tây Âu bằng cách nuôi dưỡng các xung khắc bộ tộc và biến bao nhiêu thế hệ trở thành các người nô lệ mới. Nhưng chế độ tân thực dân kinh tế bắt đầu vì các tài nguyên thiên nhiên như dầu lửa, các quặng mỏ quý hiếm như kim cương, vàng, bạc, uranium và đất đai màu mỡ cho nông nghiệp nằm dưới quyền kiểm soát của các công ty đa quốc Âu Châu và các công ty nước ngoài với sự đồng lõa ăn chia của các chính quyền địa phương gian tham hối lộ thối nát. Các cuộc chiến và xung đột tại Phi Châu có bản chất lịch sử, kinh tế và chính trị địa lý. chúng không phải là hậu quả của sự thiếu khả năng tự trị nội tại của người dân Phi Châu hay của các hình thái thỏa hiệp dân sự và hậu quả cần thiết phải tái thực dân đại lục như các giả thuyết thực dân hay hậu thực dân thường rêu rao. Đi vào thực tế, sự kiện chủng tộc tự nó tích cực vì giúp biểu lộ căn tính cá nhân và tập thể, trở thành dụng cụ của quyền bính chính trị được kích thích chống lại các nhóm chủng tộc đối thủ trong việc chạy đua chinh phục bạo lực của quyền bính và giàu sang. Các đua tranh chủng tộc được quyền bính thực dân và các chế độ độc tài vun trồng đáng lý ra phải giúp người dân Phi Châu tái định nghĩa ý niệm nhà nước quốc gia khác với ý nghĩa tại các nước Âu Châu. Đã và hiện có các hình thức truyền thống giúp bảo đảm nền hòa bình xã hội và sự đồng tình chính trị hữu ích cho việc ngăn ngừa các cuộc xung đột và tìm lại văn hóa hòa bình nội tại trong nhiều nền văn hóa truyền thống Phi Châu. Tình trạng lạc lõng văn hóa và thực tại tân tiến được áp đặt từ bên ngoài, vô tình trở thành bẫy sập, làm nảy sinh ra các xung khắc như hậu quả của các khát vọng và chờ mong sâu thẳm của các dân tộc Phi Châu bị phản bội. Trong cuộc chiến chống thực dân, các dân tộc Phi Châu đã ước mơ các chân trời của tự do, tham gia, bình đẳng và thịnh vượng. Nhưng dưới lãnh đạo chính trị Phi Châu chỉ bắt chước các cơ cấu Tây Phương và áp dụng vào thực tại Phi Châu mà không có óc phân định. Quá thường khi họ lãng quên các dân tộc của mình và cúi đầu phục vụ các lợi lộc bên ngoài hay các tham vọng làm giàu cá nhân hoặc chủng tộc của họ và tìm cách tại vị lâu chừng nào có thể. Sau thời chiến tranh lạnh giữa hai khối NATO và Warsawa, các quốc gia Phi Châu ước mơ tự giải thoát mình khỏi sự bảo trợ của các cường quốc Tây Phương và của khối Liên Xô. Nhưng trật tự mới đã dấy lên các đường hướng mới liên quan tới các lợi lộc kinh tế lèo lái chính trị và các lợi ích của các chính quyền các quốc gia giàu. Thế là nảy sinh ra bản đồ chính trị địa lý của dầu lửa, kim cương, vàng và các quặng mỏ quý hiếm, và việc kiểm soát các vùng chiến thuật kinh tế. Từ đó phát sinh ra các xung khắc và chiến tranh, phát triển trong một bối cảnh kinh tế toàn cầu, trong đó Phi Châu chỉ có một vai trò duy nhất là lò chứa tài nguyên quặng mỏ và nông nghiệp mênh mông. Việc thiếu các viễn tượng kinh tế trong các thập niên 1980-1990 đã khiến cho mức sống của người dân Phi Châu xuống rất thấp, giới trẻ thất nghiệp, và tình hình bất ổn bị lèo lái cho các mục tiêu chính trị, cả trong các hình thức vũ trang bạo lực nhất. Thêm vào đó, tệ nạn nợ nần quốc tế ngày càng nặng, khiến cho tình hình chính trị xã hội ngày càng bất ổn hơn và trở thành môi trường làm nảy sinh ra các tước đoạt và cạnh tranh giữa các nhóm chủng tộc và chính trị. Trong cuộc xung đột vũ trang, thường tiềm ẩn một cuộc tranh đấu cho sự sống còn chống lại cuộc khủng hoảng. Tất cả những điều này là chiến tranh của Phi Châu, khiến cho hàng triệu người bị thiệt mạng và hàng chục triệu người phải lánh nạn. Các loại chiến tranh Phi Châu gồm các xung đột giữa các nước Phi Châu, xung đột giành độc lập, xung đột giữa các chủng tộc, với các yếu tố chính trị như mùa xuân Ả Rập, các yếu tố cá nhân, các xung đột đội lốt tôn giáo như Thánh chiến Hồi giáo tại Trung Phi, Nigeria, Mali và Somalia. Hiện nay chiến tranh vẫn tiếp tục tàn phá các nước Nam Sudan, Libya, vùng Darfur, Trung Phi, Nigeria, Cộng hòa Dân chủ Congo, Somalia, Mali và Eritrea. Tại Nigeria, lực lượng Boko Haram muốn thành lập một nước Hồi giáo trong các bang miền Bắc, nên từ nhiều năm nay họ liên tục tấn công đốt phá các nhà thờ, nơi thờ tự và tàn sát dân chúng các làng Kitô, gieo kinh hoàng cho mọi người. Trong vùng Trung và Bắc Phi Châu có đa số dân theo Hồi giáo, Kitô giáo chỉ là thiểu số. Tại vài nước số tín hữu Kitô xê xích từ vài trăm tới vài chục ngàn. Tuy nhiên, theo thống kê phổ biến trong một hội nghị hồi tháng 9 năm 2012, Kitô giáo là tôn giáo đứng hàng đầu tại 31 nước và Hồi giáo là tôn giáo hàng đầu tại 21 nước. Kitô giáo chiếm 46,53%. Trong khi Hồi giáo chiếm 40,46% trên tổng số 1 tỷ 111 triệu dân Phi Châu. Tuy nhiên, từ nhiều năm qua có hiện tượng các lực lượng Hồi cuồng tín gia tăng và đâm rễ sâu tại các nước có đa số dân theo Hồi giáo, cũng như tại vài nước có đông dân theo Kitô giáo. Và các cuộc đàn áp bách hại các tín hữu Kitô cũng gia tăng tại nhiều nước Phi Châu, khiến cho nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân bị thiệt mạng chỉ vì là Kitô hữu. Vì thế, trong tháng 4 tới đây, hiệp ý với Đức Thánh Cha và với tín hữu Công giáo toàn thế giới, chúng ta hãy cầu xin cho các Kitô hữu Phi Châu can đảm làm chứng tá cho tình yêu và niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô giữa các xung đột chính trị tôn giáo đang tàn phá đại lục này.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Chúa đã sống lại do ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trình bày, nhạc và lời của linh mục Nguyễn Duy.
Đêm qua đã tàn rồi, giờ vinh quang Chúa rạng ngời, ngày tươi lên ánh vui.
Hào hoa khi Chúa tuyệt vời, Ngài ban cho khắp trần đời mừng hát đi người ơi. Chúa đã sống lại, Chúa đã sống rồi, Chúa đã sống lại, và cùng mọi người ơi vui lên tin ta. Chúa đã sống lại, Chúa đã sống lại, Chúa chiến thắng tử vong, niềm buồn hạnh phúc không nhau.
Ơn Thiên Chúa rạp rào, tình yêu tôi quá nhìn màu, nào chưa bao đớn đau. Để cho nhân thế khổ sầu, hưởng niềm vui sống ngọt ngào, hạnh phúc mai ngàn thọ.
Chúa đã sống lại, Chúa đã sống lại, Chúa đã sống lại, cho chúng con người ơi vui lên tin ta. Chúa đã sống lại, Chúa đã sống lại, Chúa chiến thắng tử vong, niềm vui hạnh phúc không nhau.
Mừng Chúa Kitô sống lại rồi, thiên thần long trọng báo tin tôi.
Mồ không vải liệm còn nguyên đó, Chúa đã phục sinh thật tuyệt vời.
Chúa đã sống lại, Chúa đã sống lại, Chúa đã sống lại, cho chúng con người ơi vui lên tin ta. Chúa đã sống lại, Chúa đã sống lại, Chúa chiến thắng tử vong, Chúa chiến thắng tử vong, buồn hạnh phúc không nhau.
Hằng theo chân Chúa mọi ngày, đường buồn đau dấu còn dài, niềm ngày đâu dám phai. Vì hy sinh quá thân mình, để mai sau sống trọn tình cùng Chúa trong miền mình.
Chúa đã sống lại, Chúa đã sống lại, Chúa đã sống lại, cho chúng con vui lên tin ta. Chúa đã sống lại, Chúa đã sống lại, Chúa chiến thắng tử vong, niềm buồn hạnh phúc không nhau.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, tông huấn của Đức Thánh Cha Francisco Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, sẽ được công bố ngày thứ Sáu mùng 8 tháng 4 tới đây trong cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh. Praha, Đức Hồng Y Dominic Duca, Tổng giám mục giáo phận Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp, kêu gọi Chủ tịch Tập Cận Bình của nhà nước Trung Quốc tôn trọng tự do tôn giáo. Roma, Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, nhắc nhở rằng lòng thương xót không có nghĩa là từ bỏ các giới răn của Chúa. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần sắp tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosích, tức là 31m25 và 11.900 kilosích, tức là 25m21. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosích, tức là 31m38 và 11.890 kilosic, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasic lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đêm qua đã tàn rồi, giờ vinh quang Chúa rạng ngời, ngày tự lên ánh vui.
Hào quang Thiên Chúa tuyệt vời, Ngài ban cho khắp trần đời mừng hát đi người hồn. Chúa đã sống lại, Chúa đã sống lại, Chúa đã sống lại, cho người ơi vui lên tiếng ca. Chúa đã sống lại, Chúa đã sống lại, Chúa chiến thắng tư vơ, chiến thắng niềm buồn hạnh phúc khắp nơi.
Ơn Thiên Chúa rạng